Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2012. Ngày xưa mình đọc ở trong truyện cổ Phật giáo hoặc là đọc ở trong thập đại đệ tử truyện, có một câu chuyện các vị còn nhớ thì rất là hay và cũng rất là ý nghĩa. Đó là một hôm ngày Mục Kiền Liên, ngày ngồi tĩnh tọa trong rừng vắng, ngày nghe Đức Thế Tôn giảng pháp. Âm sắc nó đồng vọng, nó rõ ràng vô cùng. Ngài hơi kinh ngạc, ngài xả thiền, ngài nói là không biết Đức Thế Tôn âm sắc của ngài vang xa đến chừng nào, mình thử đo thử âm sắc của ngài vang xa tới đâu. Thế rồi ngài dùng thần thông, ngài đi càng ngày càng xa ra khỏi hành tinh, đi hoài, và càng đi xa thì càng nghe âm thanh đồng vọng. Và đến một lúc ngài cảm thấy xa quá rồi, không còn nhớ đường về, cho nên ngài dừng lại nhìn quanh thì không biết mình đã lạc tới một cái hành tinh nào vô cùng xa xôi. Cho nên ngài ghé lại một nơi chốn rất là lạ lùng. Và nơi chốn đó, thưa các vị, là hành tinh có sự sống của một Đức Thế Tôn đang giảng pháp. Và ngài ghé lại một đạo tràng của một Đức Thế Tôn giảng pháp, thì các vị Bồ Tát nơi đó vị nào cũng hiên ngang kỳ vĩ như một trái núi vàng, Đức Thế Tôn cũng lớn như vậy. Thế rồi ngài mới hạ cánh xuống, tức là dùng thần thông đáp xuống trên miệng bát của một vị tỳ kheo. Và ở trong đạo tràng đó, người ta kinh ngạc, ta nói rằng bạch Đức Thế Tôn, có một cái sinh vật chi nó giống như con người, nó cũng đắp y, cũng đắp ca sa, là sinh vật chi bạch Thế Tôn? Và Đức Thế Tôn nơi cảnh giới kia nói, này các thầy à, các thầy đừng nói vậy, đó là một vị tỳ kheo đại đệ tử của Đức Như Lai, thần thông bậc nhất ở cõi Ta Bà, xa vô cùng xa, các ông hãy cung kính. Và Đức Thế Tôn nó kêu, này Mục Kiền Liên, thầy hãy hiện tướng một vị tỳ kheo bằng với các vị Bồ Tát nơi đây, để cho các vị Bồ Tát nơi đây phát sinh niềm cung kính đối với giáo pháp của Đức Bổn Sư nơi cõi Ta Bà. Thế là Mục Kiền Liên ngài mới hiện thân ra, cũng to lớn kỳ vĩ như những vị Bồ Tát, sắc vàng chói lọi như một cái trái núi vàng. Rồi các vị Bồ Tát kia nói nhà bạch Thế Tôn, nơi đó có xa lắm không, và ngài Mục Kiền Liên này phải dùng thần thông gì để đi đến nơi đây? Thế Tôn kia nói, này Mục Liên, ông cứ tưởng rằng ông có thể trắc nghiệm được âm thanh của Đức Thế Tôn xa đến gần nào sao? Càng xa âm thanh càng rõ, và với năng lực thần thông của ông thì ngay bây giờ ông không biết đường về cõi Ta Bà đâu. Và thậm chí những bước chân ông đi là do thần lực của Như Lai, chứ ông không thể dùng thần thông của ông mà đi xa như thế này được. Và Mục Kiền Liên rất là bối rối, nó dập bạch Đức Thế Tôn, thế thì làm sao con trở về được cõi Ta Bà, lạc đường mất tiêu rồi, không biết đường về. Thế Tôn mới nói, ông hãy cung kính niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thần lực của Như Lai mang ông về thôi. Thế là ngài Mục Kiền Liên ngài nhắm mắt, ngài nói cho Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin Thế Tôn giúp con. Rồi ngài tự nhiên hiện thân lại bên cánh rừng vắng. Và sau đó thì Mục Liên mới đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sau câu chuyện từ trong thập đại đệ tử truyện, mình nghĩ là nó không có căn cứ chi. Thế nhưng mà thưa các vị, trong Tạp A Hàm có bài kinh ấy, rồi sáng này mình đọc trong Trung Bộ Kinh thì cũng có một bài kinh rất là hay. Nhưng mà cái người hỏi Đức Thích Ca đó là ngài A Nan chứ không phải là ngài Mục Kiền Liên. Nó cũng có một cái nội dung gần gần như thế. Ngài A Nan nói là bạch Thế Tôn, có một vị thị giả của Đức Phật thi khí từ quá khứ bảo rằng là âm thanh của Đức Thế Tôn xa tới một tiểu thiên giới, điều đó có thật hay không? Thế Tôn nói là, này A Nan, Các vị đệ tử kia là đệ tử của Như Lai Thi Khí chứ không phải là Như Lai. Và Ngài từ chối trả lời ba lần như vậy. Thế rồi cuối cùng A Nan nói và Bạch Thế Tôn, đây là lúc thuận lợi nhất, hợp thời nhất, xin Ngài giải thích cho con biết là có phải âm thanh của chư Như Lai phổ biến cả hà sa thế giới không? Thì thay vì Đức Thế Tôn nói có và không thì Thế Tôn giải thích nói là ông có biết không, một thế giới được kết hợp bằng, ví dụ như mình nói theo cái tinh thần khoa học đó, là một thế giới nó kết hợp bằng một hệ mặt trời, và 1000 hệ mặt trời như vậy nó mới hợp thành một thế giới, là 1000 thế giới như vậy nó mới kết hợp thành một tiểu thiên thế giới. Tôi nghĩ chắc các vị không lường được con số đâu. Rồi 1000 tiểu thiên thế giới nó mới kết hợp thành một trung thiên thế giới, 1000 trung thiên thế giới nó mới kết hợp thành một đại thiên thế giới. Thì pháp âm của Như Lai không những phổ cập bao trùm một đại thiên thế giới mà còn rộng hơn nữa. Hay chúng ta dùng một cái từ để nó quen với cái ngôn ngữ đời thường trong lĩnh vực khoa học người ta sử dụng, đó là triệu triệu dãy thiên hà không thoát khỏi pháp âm của Như Lai đồng vọng. Nếu nói như vậy thì nó đúng hơn. Và thưa các vị, nó vượt thời gian, vượt không gian. Pháp âm của Như Lai, năng lực của nó kỳ lạ là như vậy. Đó là lời trong kinh văn, trong trung bộ kinh. Tôi không nhớ bài kinh nào, nhưng mới đọc lóng thoáng hồi sáng. Tiếc là tôi thấy nó nặng quá, cho nên tôi không có mang đi theo đây để đọc cho các vị nghe. Và tôi kể sơ, gợi cảm hứng để cho các vị tìm vô trung bộ kinh, các vị đọc để cho biết. Cái phần đầu ở trong thập đại đệ tử truyện về truyện ngàn một kiền liên thì có, phần thứ hai thì trung bộ kinh có. Và từ cái điều này chúng ta quy chiếu lại đôi điều trong cái cuộc sống đời thường. Bằng không thì mình không thể tin được pháp âm của Như Lai sao mà màu nhiệm mênh mông và có năng lực bao trùm nhiều quốc độ, nhiều hành tinh như vậy. Ở mức độ bình thường mà nói thì thưa các vị, có những sự xuất hiện của một con người nó mang đến sự rủi ro cho một hành tinh. Thế nhưng mà cũng có những sự xuất hiện của những con người mang đến một biến cố lịch sử rất là lớn. Ví dụ sự có mặt của Hitler chẳng hạn, nó mang đến đại họa cho hành tinh. Rồi sự có mặt của Mao Trạch Đông nơi đất nước Trung Hoa, nó cũng mang đến đại họa cho một đất nước, đành rằng ơn của ông lớn. Nhưng mà thưa các vị, cái họa của ông mang đến cho con người trên đất nước đó cũng không phải là nhỏ. Thế rồi có những cái sự xuất hiện làm phát sinh một tôn giáo, thưa các vị, là nó không phải hoàn thiện phần đầu, phần giữa và phần cuối giống như lời Đức Thế Tôn dạy. Thế Tôn dạy nó là pháp của ta, thiện lành phần đầu, thiện lành phần giữa và thiện lành phần cuối. Có nghĩa là về lĩnh vực thời gian thì sự có mặt của dòng chảy chánh pháp của Đức Phật trong quá khứ tới hôm nay nó đầy thiện lành. Về lĩnh vực không gian thì Đạo Phật đến nơi nào, Đạo Phật chưa hề gây đau thương hoạn quả gì cho chúng sinh nơi hành tinh này cả. Thế cho nên được gọi là thiện lành ở phần đầu, thiện lành ở phần giữa và thiện lành ở phần cuối. Và từ cái lăng kính này, tức là từ cái nền tảng này, chúng ta có quyền nhìn có những sự xuất hiện của những tôn giáo có thể thiện lành ở phần đầu, nhưng phần giữa thì không thiện lành, hoặc là phần cuối không thiện lành. Cũng có thể là họ thiện lành ở vùng đất này nhưng mà vùng đất khác không thiện lành. Tức là trong cái chiều dài thời gian thì nó có những cái đoạn nó vô cùng gây tổn thương, đau thương cho loài người. Về lĩnh vực không gian thì có thể đóng góp được cho vùng đất này sẽ an lạc, nhưng mà đến với một vùng đất khác thì nó mang đến tai họa cho một cộng đồng dân cư nơi đó. Đó là sự xuất hiện của một con người làm nên biến động của dòng chảy chính trị, hoặc là làm nên cái sự biến động của một dòng văn hóa. Nếu con người đó đi vào lĩnh vực văn hóa, nếu con người đó có mặt mà làm nên cái dòng chảy một tôn giáo, thì thưa các vị, cái ảnh hưởng của nó còn rộng mênh mông hơn nhiều. Do vậy cho nên người ta nhìn về sự có mặt của Đức Phật, chưa cần nói đó là một vị giáo chủ gây dựng nên một tôn giáo. Mình dùng một cái góc rất nhỏ để nhìn về Đức Phật, mình hãy nói Đức Phật như một nhà giáo dục, thì các vị sẽ thấy rằng cái sự có mặt của Đức Thế Tôn và giáo lý của Ngài dạy nó vô cùng kỳ lạ. Nó có ba đặc tính mà chúng ta không thể tìm nơi tôn giáo nào khác. Đặc tính thứ nhất, đó là một tôn giáo mà rất phi tôn giáo. Đặc tính thứ hai, đó là một nền giáo dục khai phóng. Chưa có một nền giáo dục nào sinh ra từ vùng văn hóa nào có thể bì được cái nền giáo dục của Đạo Phật. Và đặc tính thứ ba, đó là một nếp sống nhân văn vô cùng, tặng cho con người khi đến mà nếm được hương vị Phật Pháp. Đó là ba sắc thái nó vô cùng đặc thù của sự có mặt từ Đức Thế Tôn trải ra dòng tuệ giác tặng cho nhân gian. Mình sẽ ghi những điều này đã cống hiến cho các vị nhân ngày kỷ niệm đản sinh của Đức Từ Phụ 2636, để các vị thấy là cái giá trị của Đạo Phật và sự có mặt vô cùng quan trọng của Đức Phật. Thưa các vị, là mình vừa thưa trong đại chúng, đó là ta hãy nhìn bằng cái nhìn rất là đời thường, tức là ta coi Đức Thế Tôn như một nhà giáo dục thôi, tức là một nhà giáo thôi. Và cái điều này nó rất đúng chứ không có gì mà sai cả. Chưa nói đến những bậc thánh giả, những con người có năng lực, lý trí và có một chiều cao sự nhận biết, họ đã nói những câu nói gần giống với tinh thần Đạo Phật. Ví dụ như Galileo có một câu là: anh không thể dạy được cho ai bất cứ điều gì, anh chỉ có thể giúp người đó thấy phẩm chất cao quý thực sự có mặt bên trong họ. Tức là anh không thể dạy cho người ta điều gì, tức là không áp đặt người ta điều gì từ bên ngoài đi vô cả. Anh chỉ khơi mở, anh gợi lên, anh tạo cái niềm cảm hứng để người ta thấy lại cái điều đó đã có sẵn nơi anh thôi. Đó là những nhà khoa học chân chính, họ có những câu nói nó rất là triết lý mà nó cũng rất là đúng. Cho nên cái ý mình chia sẻ nơi đây, thưa các vị, Đức Thế Tôn như một viên kim cương có rất nhiều mặt. Tức là người ta mài viên kim cương rất nhiều cạnh, có phải vậy không? Chúng ta chỉ nhìn một cạnh thôi, tức là về lĩnh vực giáo dục để nhìn về Đức Phật thôi, thì chúng ta xác định có ba sắc thái hay là có ba cái đặc trưng vô cùng lạ kỳ nơi giáo lý Đạo Phật, nơi sự xuất hiện của Đạo Phật. Và ba điều này nó làm thành một biến cố lịch sử rất là lớn. Và nó cũng có một cái hàm nghĩa khác, đó là đóng góp được cho cái nền văn hóa của nhân loại trên hành tinh này. Lâu giờ thì mình cứ nói về chuyện tu tập, bữa nay mình nói chuyện nhân gian chút. Chuyện này thuộc về lĩnh vực nhân gian. Ý đầu mình muốn nói Đức Thế Tôn có mặt, không phải Ngài gầy dựng một tôn giáo. Và nếu người ta dùng một cái định nghĩa tôn giáo thông thường như từ điển mà nhìn á, thì thưa các vị, tôn giáo phải có một vị giáo chủ, một đấng thần linh để hướng về, để tôn phụng. Ví dụ như đối với Kitô, đối với Hồi giáo thì người ta dùng cái từ tôn giáo rất chính xác. Thế nhưng mà với Đạo Phật thì nó không đúng lắm. Tại vì Đức Thế Tôn không hề tuyên bố là hành tinh này do ai sinh ra, con người chịu mệnh lệnh của đấng thần linh nào cả. Ngài cũng không hề là vị tiên tri của một đấng thần linh nào. Cho nên đây là một tôn giáo phi tôn giáo nhất trên hành tinh này. Ý đầu mình muốn thưa đó là một tôn giáo mà phi tôn giáo. Cái ý đầu mình muốn chia sẻ đi vô đây, thứ nhất là nó phi thần linh. Các vị đọc hết Tam Tạng Thánh Điển Như Lai thì cái điều đầu tiên trong kinh văn tặng cho chúng ta là không có vị thần linh sáng tạo nào sinh ra hành tinh, sinh ra con người, nắm vận mệnh hay là tác quy tác phúc trên đời sống của anh cả. Tôi nghĩ rằng các vị mà đọc Tam Tạng Thánh Điển 10 năm, 20 năm mà các vị dùng kính hiển vi, các vị soi từng chữ, các vị cũng không thể tìm ra được cái ý tưởng này. Không có vị thần linh nào ban phước giáng họa, không có vị thần linh nào sinh ra hành tinh, sinh ra loài người để cho chúng ta hướng về tôn sùng, nể trọng, kinh sợ. Ý thứ nhất rõ ràng là nó vô cùng phi tôn giáo là như vậy. Không hề đặt anh dưới cái sự giám định của một vị thần linh nào cả. Và ngay điều này, thưa các vị, nó đã lấy đi rất là nhiều cái nỗi sợ sệt của con người đối với những cái điều mà người ta chưa hiểu biết. Mọi thứ Đức Thế Tôn đều đặt cái lời giải thích của Ngài trên lý nhân duyên trùng trùng sinh khởi, mà không có cái vị thần linh nào tác quy tác phúc. Hành tinh này, hệ mặt trời này, ngàn vạn dãy thiên hà trong không gian mênh mông này, thậm chí từng sinh linh nhỏ nhặt trên hành tinh này, từ loài người cho đến loài động vật, cho đến loài cỏ cây côn trùng, mọi thứ nó đều kết hợp bằng nhân duyên trùng trùng, bằng sáu loại hình thành, tức là đất, nước, lửa, gió và không gian và tâm thức hợp thành, gọi là lục đại hợp thành. Nếu đó là con người, nếu đó là vật thể vô tri như hành tinh, như đất đá, thì đó là tứ đại hợp thành. Nhân duyên tác động, cái phần này nhiều thì nó thành đá, phần này nhiều thì nó thành đất, phần này nhiều hơn, vắng mặt những phần kia thì nó thành nước. Thế thôi, không có vị thần linh nào ban phước giáng họa trên cuộc đời anh cả. Anh là người chịu trách nhiệm về đời sống của anh. Thế thì các vị thử nhìn coi, có một tôn giáo nào giống như đạo Phật không? Không. Cho nên người ta nói một câu là chưa có một tôn giáo nào phi thần linh như đạo Phật cả. Không chấp nhận yếu tố thần linh, thượng đế sáng tạo gì trong tự thân của giáo lý ngài. Ngay điều này, thưa các vị, rõ ràng là nó rất minh triết giữa cuộc sống này, và không ai bẻ gãy được luận lý này cả. Cách đây 26 thế kỷ, Đức Thế Tôn có mặt làm tan nát hết tất cả những cái dòng chảy triết học đương thời, làm vỡ vụn hết tất cả những hệ thống tôn giáo đương thời. Sự có mặt của Đức Thế Tôn chói sáng cả vùng lưu vực sông Hằng, làm cho ngoại đạo không có cái lý do gì để bẻ gãy được những cái điều rất là hiển nhiên và thực tiễn trong giáo lý của ngài truyền đạt cả. Rồi các vị có thể đọc tất cả những văn bản của nhiều tôn giáo có mặt đối chiếu, để các vị thấy một điều vô cùng cao quý, đó là chưa bao giờ giáo lý đạo Phật lỗi thời đối với sự phát triển của khoa học. Cái nền khoa học của loài người tiến nó chừng nào thì cứ tiến, nhưng mà những điều Đức Thế Tôn bao giờ cũng là chân lý cả. Ngay cái điều đầu tiên, phi thần linh đã là chân lý rồi, thưa các vị. Người ta không tìm đâu ra trong những dòng chảy tôn giáo có mặt trên hành tinh này, cái đặc tính ban đầu nó vô cùng kỳ lạ có mặt trên 26 thế kỷ qua giữa dòng tự giác của đạo Phật. Có một câu chuyện vui vui mình kể ra đây. Có anh chàng khùng khùng, anh vỗ ngực giữa đường phố, nói: ta là vị tiên tri sau Mohammed, và ta hình dung là trong đất nước Hồi giáo hoặc là trong cái vùng văn hóa Kitô giáo, mà cái tên khùng đó mà nó nói thế thì làm sao nó sống còn được. Cảnh sát lượm ảnh đưa vô tù đánh cho một trận. Nó: mi đã tỉnh chưa? Mi có biết mi là kẻ điên không? Mi dám tuyên bố sằng bậy, làm chi có cái vị tiên tri sinh ra sau khi Mohammed có mặt chứ? Mohammed tuyên bố rằng ông là người tiên tri sau cùng, làm gì có cái chuyện tiên tri như mi. Rõ ràng mà bị đòn một trận, mi đã tỉnh chưa? Hắn cười khì, hắn nói: trước khi thượng đế cho ta xuống nhân gian, thượng đế đã báo một câu rằng nếu mi xưng mi là tiên tri thì mi bị đòn và bị tù. Điều này càng chứng tỏ ta là tiên tri sau Mohammed. Thế rồi, thưa các vị cảnh sát, chưa kịp phản ứng chi thì có một thằng điên bên cạnh, nó cười khì, nó nói cái tên nó khùng là đúng. Thì người ta đều ngớ ngẩn ra, nó: ủa sao nó nói vậy? Tên nó nói: ta là thượng đế cho nên ta nhớ rằng ta chỉ sai một lần cuối là Mohammed thôi. Làm gì có cái tên sinh ra sau Mohammed nữa mà gọi là tiên tri. Chính ta biết rõ kẻ nào phải và không, tên nó làm gì biết. Thưa, đó là câu chuyện vui. Và thưa các vị, rất là nhiều những giai thoại người ta nói nó vô vàn xúc phạm đến những truyền thống tôn giáo khác. Tuy nhiên một câu chuyện đó nó còn dài hơn nhiều, nhưng mà mình kể gần đó thôi, không kể nhiều hơn, để cho các vị thấy một điều thế này. Người ta có quyền xưng danh họ là vị tiên tri nọ, vị tiên tri kia, không phải khó. Và đa phần những ngôn ngữ như thế nó đều có một cái sức hút nhất định, nó tạo thành một ảnh hưởng rộng hay hẹp tùy vào cái năng lực khôn khéo của người đó nhiều hay ít mà thôi. Trong khi đó thì ta thử nhìn cái Đức Thế Tôn, cái điều đầu tiên có mặt đó là ngài không hề tuyên bố ngài thừa sai của ai cả. Ngài không hề là vị tiên tri, ngài không hề là cái máy nói từ vị thần linh gì trên cao thông qua miệng ngài để nói cho nhân gian biết về những cái điều làm thiện hay là những pháp môn hành trì. Cho nên định nghĩa chính xác, đây là một tôn giáo phi thần linh nhất mà cũng nhân bản nhất. Đứng trên địa vị con người, thân phận con người, nói về nỗi khổ con người và truyền đạt những pháp môn cứu con người hiện tiền, chứ không phải là đợi anh phải sinh về cảnh giới nào, hay là di chuyển đến một hành tinh nào, hướng tâm thức anh đến một vùng trời nào, không hề có. Cho nên vừa phi thần linh nhưng cũng rất là nhân bản. Đó là điều thứ nhất có mặt trong cái điều chúng ta nói phi thần linh này. Điều thứ hai là không hề có sự áp đặt hay là hăm dọa gì trong giáo lý Đức Phật cả. Cái điều gì nơi đây mình muốn nói? Thưa các vị, cái điều rất rõ ràng đó là Đức Thế Tôn không hề hăm dọa là anh bị đời đời đọa đày trong quả ngục nếu anh không tin ta. Các vị tìm thử giáo lý Đạo Phật có câu nào nói như thế không? Không hề. Cái điều Đức Phật nói là anh là chủ nhân tạo nên nghiệp lành hay nghiệp ác cho chính anh. Anh tự làm cho đời sống anh thăng hoa, hoặc anh tự làm cho đời sống anh bị nhận chìm, chứ không ai có quyền quy trên đời sống của anh cả. Không ai đọa đày đời đời với đáy quả ngục, và cũng không vì lý do anh hối lộ thần linh mà thần linh bóc anh bỏ lên trên thiên giới. Có phải vậy không? Và không hề vì lý do là anh phải theo tôi anh mới đi vào cảnh giới an lạc, còn anh không theo tôi thì anh bị đọa đày, chứ không hề có. Ngài thuyết minh về nghiệp, về luân hồi vân vân, nó là một nguyên lý rất là phổ thông, dù đạo Phật có mặt hay không có mặt, dù anh có theo Phật hay không theo Phật. Cái điều hẳn nhiên là những nghiệp lành anh tạo thì ảnh hưởng quả lành, và những nghiệp ác anh gây thì ảnh hưởng quả ác, đều do chính bàn tay anh làm, và anh chịu trách nhiệm về đời sống của anh, chứ không ai có quyền cầm cân nảy mực ban phước giáng họa gì trên đời sống anh cả. Không có người làm trung gian để hối lộ với thần linh. Không cần thông qua tu sĩ, không cần thông qua bất cứ ai, thưa các vị. Các vị là chủ nhân, các vị trực tiếp đối diện với nghiệp của các vị. Các vị trực tiếp sinh lên thiên giới, và các vị trực tiếp rớt xuống những cái vùng tối tăm do nghiệp các vị gây nên. Chứ không hề có một cái gạch nối giữa ta, rồi cái gạch nối đó rồi mới tới cái vị thiên đế, hay là vị thần linh, hay là vị sáng tạo, hay là vị thượng đế gì cả, thưa các vị. Loại thành phần tăng lữ qua một bên, thưa các vị. Các vị hình dung là có giáo lý nào đẹp như vậy không? Nhân bản như vậy không? Và thế giới tăng lữ, thưa các vị, đã từng làm đen tối xã hội, đã từng đi đôi với cái thế lực chính trị là một, cướp giật là hai. Các vị mà đọc lịch sử Tích Lan, các vị thấy điều này thôi. Người Bồ Đào Nha đến, là người Hà Lan đến, là người Anh đến. Một đất nước đã có mặt đạo Phật như quốc giáo trước công nguyên 200 năm, kéo dài cho tới thế kỷ thứ 15 thì bắt đầu suy vong. Thậm chí là cái cơ chế truyền đạo của những tôn giáo khác áp đặt lên đất nước này, làm cho người dân vô cùng hoảng loạn, kinh sợ, và thậm chí người ta không dám tự hào mình là người Phật tử nữa, bằng mọi cái con đường truyền đạo. Nó vô cùng là tàn bạo. Nó vô cùng là tàn bạo. Áp đặt người ta phải theo tôi, áp đặt người ta phải cải đạo thôi. Thế nhưng mà trong đạo Phật thì chưa hề có cái điều áp đặt anh phải theo đạo Phật. Thưa các vị, thậm chí có những vị thầy, các vị muốn đến tu, các ông rất là sợ, các ông chối từ nó là khác, chứ đừng nói là dụ dỗ tín đồ, áp đặt Phật tử, mong muốn các vị quy hướng về đạo Phật. Các vị chịu trách nhiệm về chính các vị, chứ không ai chịu trách nhiệm. Và loại trừ thế giới tăng lữ vào một bên, không hề trao quyền quy gì cho cái người lãnh đạo giáo hội, là người đó vẫn là người phàm. Cho nên thưa các vị, trong giáo lý đạo Phật chưa hề có một giáo hoàng hay là có một vị giáo chủ gì để quản trị đạo Phật cả. Không có pháp quyền, không có cái chuyện xử tội hay là bắt người ta phải chết, không có chuyện đó. Anh tin hay không tin là chuyện của anh. Không hề có chuyện anh không theo tôi thì bị đọa, không hề có chuyện đó. Cho nên cái yếu tố thứ hai, thưa các vị, nó rất là đẹp đẽ, cũng rất là nhân bản trong cái giáo lý phi thần linh như giáo lý đạo Phật. Ý thứ ba, thưa các vị, là cái điều này nó rất là mênh mông, tức là những tuyên ngôn nhân bản, vô cùng nhân bản trong giáo lý đạo Phật. Đọc lịch sử Đức Phật thôi, nhiều câu, thưa các vị, mình không có ngờ rằng cách đây 26 thế kỷ mà một bậc thầy vô cùng minh triết nói ra những câu nó rất là dân chủ như Đức Thế Tôn. Ví dụ, không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, trong nước mắt cùng mặn. Anh sinh ra dưới gầm trời này, Anh bình đẳng như mọi người, không hề vì màu da, không hề vì chủng tộc, không hề vì cái nơi anh sinh ra đó là bần hàn mà anh là người thấp thỏi, không hề có chuyện đó. Mọi giai cấp hay là mọi con người trong xã hội này đều bình đẳng như nhau. Và thậm chí là vào cái thời Thế Tôn có mặt, cái tính kỳ thị về giới tính, tức là cái sự kỳ thị về nam nữ, nó vô cùng nặng nề trên xã hội Ấn Độ. Người ta coi người đàn bà giá trị nó không khác gì những loại gia cầm nuôi trong nhà là mấy. Bỏ chừng 5-3 con heo thì có thể đổi được một người con gái. Nhưng mà thưa các vị, Đức Thế Tôn nó phá vỡ cái sự kỳ thị giới tính, thậm chí là từ quá khứ cho tới hôm nay, trong những truyền thống tôn người ta vô cùng kỳ thị nữ giới. Thế mà các vị hình dung là 26 thế kỷ trước, Thế Tôn đã hình thành được một tăng đoàn Tỳ Kheo Ni. Thế rồi mình thử nhìn những tôn giáo có mặt ngay hiện thời trong xã hội văn minh, các vị nhìn coi là truyền thống Kitô đã chấp nhận những người con gái được thụ phong linh mục chưa? Chưa. Thậm chí là lần vừa rồi ta nhớ là giáo hoàng vừa tuyên bố một câu là trong thánh kinh không hề cho phép người đàn bà hay là các cô gái được thụ phong linh mục. Thế thì trong xã hội hiện tại, với cái nền văn minh cao của châu Âu ấy vậy mà cái sự kỳ thị vẫn vô cùng nặng nề đối với nữ giới. Rồi mình nhìn lại đạo Phật, 26 thế kỷ đi qua, thế mà cái dòng chảy tuệ giác của đạo Phật có những nơi đành rằng cái sự kỳ thị của văn hóa xã hội áp đặt làm cho cái ni đoàn tỳ kheo không có mặt, nhưng mà đa phần những quốc gia đã thấm nhuần đạo Phật thì cái tinh thần bình đẳng về giới tính nó vẫn còn. Ví dụ như Trung Quốc, ví dụ như Việt Nam, các cô vẫn còn được xuất gia làm tỳ kheo ni ngang bằng với các thầy tỳ kheo. Thế thì các vị hình dung coi, chưa có một dòng chảy giáo lý nào có những cái tuyên ngôn về bình đẳng giới tính, về dân chủ và đẹp đẽ như điều Đức Thế Tôn dạy. Đó là đôi ba nét chúng ta nói về cái tính phi thần linh trong giáo lý đạo Phật có mặt ngay từ đầu. Ý thứ hai là chúng ta cũng không tìm ra đời sống của những vị giáo chủ nào xây dựng nên những tôn giáo lớn mà có cái sắc thái vô cùng hiện thực như đạo Phật. Tức là cái phần B chúng ta muốn chia sẻ, đó là đời sống giáo chủ rất là hiện thực. Cái ý đầu mình muốn thưa đó là đây là một con người thực sự có mặt trong dòng lịch sử, đó là hiện thực trong lịch sử, cũng có nghĩa là hiện thực trong đời sống. Những cái điều mà Ngài thành tựu, những cái điều mà Ngài dạy là từ nguồn tuệ giác có mặt rất hiển nhiên và rất thực trong trái tim của Ngài tuôn chảy. Ngài không hề vận dụng cái tính thần linh hay là cái quy quyền gì siêu hình để Ngài nói cho đệ tử Ngài hoặc tặng cho trần gian này. Thành tựu phẩm chất Phật, thành tựu phẩm chất giác ngộ để tự thân, rồi từ cái điều thành tựu bên trong, từ chứng nghiệm bên trong tuôn chảy cuồn cuộn ra để hiến tặng cho đời. Chứ Ngài không hề vận dụng những cái yếu tính thần linh bên ngoài để hù dọa chúng sinh hay là để làm cho chúng sinh có cái nhìn gì về đời sống không thực. Hay nói cách khác là thế này, cái con người hiện thực từ niềm đau nỗi khổ dưới nhân thế, từ thân phận của con người, Ngài muốn vượt thoát cái nỗi khổ của thân phận con người. Và sau khi chứng nghiệm được trạng thái an lạc do quy chiếu về để tự thân tu tập để thành đạt, thì từ cái điều Ngài chứng nghiệm được, Ngài truyền đạt lại nó rất là hiện thực. Một con người có mặt hiện thực là một, giáo lý hiện thực là hai. Và những điều Ngài dạy nó đến với trái tim của chúng ta để ta thực tập thành đạt được an lạc rất hiện thực là ba. Ba điều đó nó có mặt trong dòng lịch sử của một vị giáo chủ như Đức Thế Tôn. Trong cái lĩnh vực giáo dục của người ta có một câu rất là hay, ta nói thế này: anh quan trọng hơn những gì anh dạy. Hay nói cái cách khác là thầy quan trọng hơn những cái điều gì thầy dạy. Nó có một cái hàm ý gì thưa các vị? Những cái điều anh nói có thể anh vận dụng nhiều cái lĩnh vực để anh truyền đạt, anh nói. Anh có thể vận dụng yếu tố thần linh từ trên cao thông qua miệng anh để nói. Anh có thể vận dụng cái điều đó từ những bậc hiền triết trong quá khứ để anh dạy, để anh truyền đạt. Thế cho nên tất cả những điều anh nói đều không quan trọng, mà cái con người anh biểu lộ hoàn thiện mới quan trọng. Cái phẩm chất con người anh mới quan trọng. Ví dụ, những cái điều truyền đạt của ông thầy không quan trọng bằng cái nhân cách của ông thầy, có phải vậy không? Nhân cách của ông thầy nó bảo chứng cho những điều thầy truyền đạt, giống như là vàng nó bảo chứng cho đồng đô la được lưu hành vậy. Thế thì thầy quan trọng hơn những điều thầy dạy. Cái tính cách của thầy, cái con người của thầy, sự thật lịch sử của thầy, cái khả năng chứng ngộ của ông thầy nó quan trọng hơn những điều ông dạy. Và từ cái lăng kính của định nghĩa trong giáo dục đời thường mà nhìn về Đức Phật, thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là đây là một con người có thực trong dòng lịch sử. Tại sao mình nhấn mạnh điều này? Thưa các vị, là lịch sử nó vô cùng là, nó vô cùng lừa dối. Càng về sau người ta càng phát minh ra nó vô vàng điều được tô son đánh phấn trong lịch sử của các vị giáo chủ. Thậm chí là người ta bảo rằng vị giáo chủ kia nói những lời đó trong giai đoạn động kinh, tức là thần kinh mất bình thường, cho nên nói những lời kia. Và thậm chí người ta có thể bảo rằng cái cuốn kinh thánh nọ hay là cái cuốn kinh Koran kia không phải được viết nên, không phải được tập thành từ những lời giảng dạy, tại vì trong đó nó mâu thuẫn từ đầu tới cuối. Và thậm chí người ta bảo rằng đó là do một nhóm nhà chính trị hay là một nhóm nhà đế chế vào đương thời, họ muốn cho cái điều này nó phổ biến để họ nắm được quần chúng, để họ cai trị cho một vùng đất nước rộng lớn. Cho nên họ nương vào thế lực thần quyền phổ biến, tức là thế lực chính trị nó đi đôi với tôn giáo để hình thành một cái dòng chảy tôn giáo lớn mạnh giữa một vùng văn minh. Rồi từ những cái điều đó chúng ta nhìn lại hiện thực lịch sử Đức Phật. Thưa các vị, là cho tới hôm nay người ta dùng mọi phương tiện soi sáng về đời sống Đức Phật, thì càng nghiên cứu về cuộc đời Đức Phật, càng soi sáng cuộc đời Ngài. Những người có năng lực đọc học hiểu biết và thành phần tri thức của xã hội loài người, khi họ đi vào cái chiều sâu của gia tài Thánh giáo Thế Tôn nhiều bao nhiêu, lịch sử Thế Tôn sâu bao nhiêu, thì họ càng cúi đầu khâm phục đời sống của Đức Phật lớn bấy nhiêu. Có những câu nói được trích dẫn là: tôi càng nghiên cứu về giáo lý đạo Phật bao nhiêu, tôi càng nể phục bao nhiêu, tôi càng kính trọng và quỳ lại Ngài bấy nhiêu. Đành rằng tôi không phải là đệ tử của Ngài, tôi chỉ là một học giả đơn thuần thôi. Thế thì các vị hình dung là chưa có một vị giáo chủ nào có đời sống hiện thực như Đức Thế Tôn có mặt giữa trần đời này cả. Càng về lâu về dài, hành tinh này càng vươn đến cái trình độ văn minh cao, thì người ta càng thấy đời sống Đức Phật vô cùng đẹp và vô cùng sáng giá. Và nếu những nhà tỷ giáo học họ đem những tôn giáo có mặt trên hành tinh này họ đối chiếu, thì chừng như đạo Phật hiến tặng nhiều điều đẹp đẽ cho hành tinh này mà chưa hề làm cái gì tổn thương đến hành tinh này. Thậm chí một lời tuyên ngôn của Đức Phật hoặc là một nhánh của tăng đoàn đi truyền đạo cũng mang niềm vui an lạc đến cho những quê hương mà đạo Phật đã từng đến, mà chưa hề làm tổn thương đến một nét gì của một vùng văn hóa mà đạo Phật đi ngang qua hoặc có mặt. Thế cho nên cái ý thứ nhất trong đời sống hiện thực này, chúng ta nhìn ra đó là một hiện thực của lịch sử nó vô cùng đáng quý. Cái hiện thực thứ hai, thưa các vị, là những thành tựu giải thoát, tức là những lời dạy rất là hiện thực. Cái điều đầu tiên để thành tựu được điều này, hay là để có mặt những lời dạy nó vô cùng sáng giá và hiện thực giữa cuộc đời này, là do vì tự thân Đức Phật đã chứng nghiệm những điều này. Thành đạt được tự giác là một, chứng nghiệm giải thoát là hai. Và từ trái tim giác ngộ của Ngài tuôn chảy ra những lời dạy, cho nên toàn bộ lời dạy của Đức Phật, thưa các vị, không hề là một loại triết lý được suy tưởng, mà là những phương pháp hành trì, những phương pháp thực tập để các vị nếm hương vị pháp, các vị làm cho an lạc và loại trừ khổ đau phiền não nơi chính tự thân. Thưa các vị, cái nguyên nhân đầu tiên để con người vượt thành xuất gia, để 6 năm miệt mài tu khổ hạnh, động cơ duy nhất làm cho ông miệt mài trên con đường tu, đó là nhận thức được nỗi khổ và tìm ra con đường cứu khổ cho chính mình và cho bao nhiêu người. Và khi con đường này Ngài đã thấy sáng, Ngài đã vượt ngang nỗi khổ thân phận con người, Ngài bắt đầu làm một việc đi truyền đạo. Thì ta hình dung rằng trên cái nền tảng giải khổ được cho chính mình, tức là làm cho mình được an lạc, thoát khỏi khổ, thì những điều Ngài dạy nó mang cái nội hàm thứ nhất là đều là những pháp thực tập hành trì, chứ không hề là một loại lý luận được suy tưởng qua tâm thức bồng bềnh nghĩ suy viễn vông. Điều thứ hai, những phương pháp Ngài dạy nó đều có một mục tiêu duy nhất, đó là giải khổ thôi, loại trừ phiền não khổ đau, chấm dứt nỗi khổ ngay trong kiếp người, chấm dứt nỗi khổ của hà sa kiếp. Và cái điều thứ ba sâu hơn, thưa các vị, chưa có một loại giáo lý nào đó vô cùng như thực như giáo lý đạo Phật cả. Đó là ba cái nét rất là quan trọng trong những lời dạy của Đức Phật hiện thực mà chúng ta khai thác. Thế rồi mình dùng cái ví dụ thì các vị thấy lời dạy rất là hiện thực. Ví dụ Ngài dạy ta là phải làm cái chi để hướng về một nơi chốn nào xa xôi thì rất là không hiện thực. Ai mà chứng minh được là những cái điều mình làm đó, cái lợi ích nó đến năm nào, hoặc là sau khi tôi mất rồi, tôi trải lời này rồi, điều đó nó xảy ra cho tôi hay là không xảy ra cho tôi, làm sao đo lường được. Trong khi đó thì giáo lý đạo Phật dạy ngay bây giờ và ở đây, nỗi buồn, niềm vui, bất an, bất hạnh, bất trắc của đời sống, anh có thể chữa trị nó bằng một phương pháp tu tập, đó là thiền tập. Mà thiền tập không có nghĩa là anh cầu khẩn vang lên thần linh, anh quỳ lại, anh xin xỏ ai. Mà thiền tập đó là con đường anh tự quay vào bên trong anh, anh điều phục tâm anh, anh làm cho sự an lạc nó có mặt bằng vào những phương tiện anh tự có, chứ không phải là anh phải cần vay mượn của ai cả. Thế nào là phương tiện tự có để đi vào thiền tập? Thưa các vị, thân là cái phương tiện anh đang tự có, hơi thở là cái phương tiện anh đang tự có, rồi những cảm thọ buồn vui là những cái phương tiện anh đang tự có. Thế thì rõ ràng lời dạy của Đức Phật nó vô cùng hiện thực. Pháp môn của Đức Phật trao tặng cho chúng ta nó cũng rất là hiện thực để cho chúng ta tu tập. Đó là đôi nét chúng ta nói về sự hiện thực của đời sống. Đức Giáo Chủ đã gầy dựng nên cái dòng chảy đạo Phật có mặt cho tới hôm nay. Thế rồi chúng ta đi vô một cái phần nữa là đây là một giáo lý hiện thực. Tại sao chúng ta gọi giáo lý Đức Phật là hiện thực? Ý thứ nhất, đây là một giáo lý nó không có trốn chạy thân phận con người. Có đôi điều mà các vị nhận ra để các vị thấy giá trị. Điều thứ nhất, đó là anh chịu trách nhiệm về đời sống của anh. Anh không có xô dạt trách nhiệm anh cho một vị thần linh nào. Anh không cần phải xưng tội với ai. Anh cũng không cần bỏ tiền ra để mua cho anh một cái vé phi cơ đi về cảnh giới cao siêu nào để ngồi trên đó. Không hề. Ta chịu trách nhiệm về đời sống của ta, về nỗi buồn, niềm vui của ta. Ta tu tập là nhìn lại ngay bên trong ta để tự ta chuyển hóa thôi. Chứ không hề là anh phải hành hương về cái vùng đất kia, đi quanh quanh ngôi đền thờ, sờ vào viên đá đen, anh mới có khả năng là tiêu trừ tội. Anh cũng không cần phải lặn lội đường xa về nơi sông Hàn tắm nó vài tiếng đồng hồ để nó sạch tội. Không hề. Và cái chuyện sạch tội là một, cái chuyện an lạc đến với anh là hai, là do anh biết quay về bên trong tự thân để tu tập thôi. Thưa các vị, là có một giai thoại vui mình kể ra đây. Có một người đó, họ vô cùng ngưỡng mộ Ngài Ramakrishna. Tới nó dạy, thưa thầy, tôi nghe theo lời dạy của Kinh Vệ Đà, cho nên mỗi năm tôi đều phải về sông Hàn tắm một lần để sám hối tội lỗi tôi đã làm. Ramakrishna thì ông rất là thực tiễn, ông nói cần gì phải về sông Hằng, con sông phía sau đền thờ nó cũng là từ một nhánh của sông Hằng, thế thì ông tới ông tắm được rồi. Bây giờ không, kinh sách cổ dạy tôi là phải về tận sông Hằng tắm mới có thể giải trừ được tội. Ramakrishna đến ta hồ nghi quá, ông có thấy là hai bên bờ sông Hằng cây rất nhiều không? Nói dạ có biết, cây cối rất là cao, rất là đẹp, nó đáy. Tất cả những người về sông Hằng tắm thì khi đi vào dòng sông tắm thì tội lỗi nó lên cây nồi. Thế rồi khi tắm xong đi ngang qua thì ông đâu thể tắm hoài, tắm xong ông phải đi lên, và đi lên ông phải đi về. Thế rồi đi ngang qua những hàng cây đó thì tội lỗi nó lại đáp xuống, nên là phủ lên đời sống ông lại. Và ta hồ nghi rằng có những người tắm và sau đó họ chết thì những tên tội lỗi nó ngồi sẵn trên cây nó chờ, mà trong khi ông đi ngang qua nó nhìn thấy ông còn khỏe mạnh, xinh xắn, dễ thương, cũng đẹp trai, nó có thể ghé lại nhiều hơn thì sao? Và tên kia nghe rất là ngỡ ngàng, nó chết rồi, xưa giờ con có một niềm tin như thế, bây giờ thầy nói như thế con vô cùng phân vân, con nghĩ rằng tắm không lợi ích chi, cho nên thôi thưa ngài, thôi tôi không về tắm. Thưa các vị, có những giáo lý nó vô cùng mù mờ như thế, nó không hiện thực chút nào cả. Mỗi năm phải hành hương về vùng đất đó, phải đi quanh quanh, dù có bao nhiêu tai nạn chết người, dù có nắng nóng vân vân, người ta vẫn hành hương về cái vùng đất đó, rồi sờ vào viên đá đen, rồi chúng ta tưởng rằng hết tội, nhưng mà các vị đâu có biết tội nó ngồi sẵn ở phía trên. Các vị vừa đi ngang thì nó đáp xuống lại, nó không hề thực tiễn bao giờ. Trong khi giáo lý đạo Phật không hề chạy trốn thân phận con người, anh chịu trách nhiệm về anh. Anh chỉ có khả năng chuyển hóa, sửa đổi và tu tập. Và chuyển hóa, sửa đổi, tu tập không có nghĩa là mất nhiều thời gian hoặc là đi ngang qua nhiều năm tháng gì cả. Kỳ thực là các vị hãy nhìn coi một câu ở trong Kinh Văn Dạy, để các vị tu tập thì các vị cảm thấy là chưa có một dòng giáo lý nào tràn đầy tự giác và hiện thực như điều Đức Thế Tôn dạy. Ví dụ như bốn câu: tội từ tâm khởi đem tâm sáng, tâm nếu diệt rồi tội sạch không, tội không tâm diệt cả hay không, thế mới là chân sám hối. Đành rằng chúng ta có lại Phật, chúng ta có sướng kệ sám hối, nhưng mà cái đích cuối cùng phải đến đó là tội từ tâm thì phải đem tâm sáng. Tôi ví dụ pháp quán của thiền, thưa các vị, là một pháp hành trì loại trừ tội nghiệp nơi tự tâm các vị. Nó nhanh vô cùng và nó hiện thực vô cùng. Thế nào là nhanh và hiện thực? Ví dụ trong cái bài kinh Kalama thôi, Thế Tôn hỏi là: này Kalama, khi nội tâm ông có sân là khổ hay là an lạc? Bạch Thế Tôn, khi nội tâm con có sân thì con rất khổ. Khi nội tâm ông không còn giận, không còn tức tối, không còn phiền não, không còn bất an thì khổ hay là vui? Kalama nói: dạ Bạch Thế Tôn, dạ vui. Hai điều này, thưa các vị, nó cho chúng ta những cái ý trong cái vấn đề thực tập những pháp môn vô cùng hiện thực của Đức Phật dạy. Ví dụ lòng các vị tràn ngập giận tức, bất an, ưu tư, phiền muộn và cay đắng vô cùng, thì các vị tự nhận ra ta đang chìm ngập trong nỗi khổ. Thế rồi khi lòng các vị nó tràn đầy sự yêu thương, lòng các vị rộng mở thênh thang, cảm thông với người và có nhiều sự an lạc bên trong, do gì thiện nghiệp các vị đầy, thì các vị thấy rõ ràng là nỗi khổ không có mặt. Đó là tầng cạn ta thăm dò vào để thấy là lời dạy Đức Thế Tôn vô cùng hiện thực đối với những pháp hành trì. Thế rồi sâu hơn một tầng nữa, thưa các vị, khi cái nỗi niềm phiền muộn bất an hay là nỗi ăn năn nó tràn ngập nơi các vị chỉ làm một việc trên con đường thiền quán thôi, tức là các vị lui về, các vị nhận diện đây là cái buồn, đây là cái giận, đây là cái bất an, đây là nỗi ưu tư phiền muộn, thậm chí đây là những nỗi ân hận vô vàn trong quá khứ. Và khi ta làm được một điều là ta đặt tất cả những cái ấy ra phía trước để nó trở thành đối tượng bị ta nhận diện, thì ta lui về phía sau, ta là người nhận diện, ta là người nhìn, thì đây là một pháp môn thiền tập mà các vị cắt đứt được liền mọi nỗi khổ đang nhận chìm tâm thức của các vị. Và tôi nghĩ rằng các vị mà có nếm một chút hương vị thực tập thì các vị thấy cái điều này nó vô cùng hiện thực và nó rất là dễ dàng để chúng ta hành trì và thực tập, chứ không có gì khó khăn cả. Cái từ mình hay dùng là nó dễ òn, bỏ phiền não. Thưa các vị, nó đâu khó khăn chi đâu. Các vị thấy nó là phiền não, các vị bỏ cái cụp xuống là xong, chứ có gì đâu mà khó. Mình thấy cái giận nó đang tràn đầy, nó đốt cháy mình, mình bỏ nó xuống cái cụp chứ có gì đâu mà khó chứ. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là khi năng lực tu của các vị khéo tôi luyện, khéo dồi mài, khéo làm cho năng lực dày, thì các vị đều có khả năng này. Và ai cũng có năng lực làm được điều này, chứ không phải cái việc này dành cho các bậc thánh. Các bậc thánh, thưa các vị, cũng đi từ con đường phàm phu như chúng ta để thành đạt. Tóm lại một điều mình muốn thưa đó là, ngay nơi thân phận con người, ngay nơi khổ đau của chúng ta, ngay nơi triền phược của đời sống này, giáo lý đạo Phật dạy là anh hãy nhận diện nó, an trú ngay nơi pháp hành hiện thực, đến tu chứ không phải chạy trốn. Hiện thực là gì? Ngay nơi cái buồn, ngay nơi đó ta tu. Ngay nơi cái giận, ngay nơi đó ta tu. Ngay nơi cái phiền não, ngay nơi đó ta tu. Và ngay nơi thân phận con người đang nổi chìm sinh diệt đây, ngay nơi đó tu, chứ không có bỏ con người này chạy tìm một con người nào khác. Không hề bỏ hành tinh này đi đến một nơi nào khác. Thế thì các vị hình dung coi là có giáo lý nào tuyệt vời hiện thực như giáo lý Đạo Phật không? Đọc rất nhiều bài kinh thì chúng ta đều thấy cái dòng tội giác này nó soi sáng rất là thâu sắc, rất là hiện thực. Rồi ví dụ như một bài kinh vô cùng sâu sắc mình dẫn ra để chứng minh. Bài kinh có pháp môn nào? Các vị còn nhớ bài kinh có pháp môn nào? Đâu có cần làm cái chi, không cần niềm tin, không cần khổ hạnh, không cần lý luận, không cần học tập, không cần tốn thời gian, không cần tốn không gian. Chỉ cần làm một việc giản dị là khi có cái tham tôi thấy được cái tham, khi có cái giận tôi thấy cái giận, khi có nỗi đam mê tôi nhận biết đây là nỗi đam mê, thì pháp môn ấy không cần thời gian, không cần không gian, không cần khổ hạnh, không cần thực tập, không cần lý luận, mà trực chứng được tuệ giác, thành tựu được giải thoát. Mình tin điều này không? Làm chưa được cho nên chưa tin. Nhưng mà kỳ thực không có gì mà không làm được cả. Các vị hãy nhìn cái buồn, đây là cái buồn của tôi, mà tôi là người thấy cái buồn, thì các vị thấy là nó đã tách ra khỏi các vị liền. Nó là cái đối tượng bị nhìn, các vị là cái nhìn, thì các vị chấm dứt được cái buồn liền. Có thể là nó còn dây dưa, nó chưa chịu chấm dứt. Thế nhưng mà ngay tức khắc ta đã đứng lên cái bờ giác ngộ rồi, đành rằng đứng một chút rồi nhảy xuống. Nhưng mà tối thiểu thì mình cũng nhận ra được ta không phải là cái buồn. Và cái điều này rất rõ ràng. Tóm lại một điều, thưa các vị, là chưa có một giáo lý nào truyền đạt những điều vô cùng hiện thực để mình nếm trải, mình tu tập, mình làm cho đời sống mình thăng hoa và nếm hương vị an lạc hiện tiền như giáo lý Đạo Phật dạy. Chưa hề có. Các vị tìm khắp trong gia tài của các dòng chảy tôn giáo hiện thời, các vị thấy là chưa hề tặng cho cái phương pháp quay lại chính tự thân, ngay nơi thân tâm, ngay nơi phiền não, ngay từng cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, tu chứ không phải trốn chạy. Làm cho nó tiêu dung, làm cho nó tan biến, làm cho nó không còn bóng dáng. Chỉ cần mỗi một pháp hành trì thôi, nhận biết nó là các vị đi vào con đường chánh pháp, thành đạt được an lạc, thành đạt được giải thoát. Đó là điều thứ nhất ta nói về tôn giáo và phi tôn giáo. Thế rồi còn hai điều nữa, coi chừng làm ăn không có xong đâu nha. Điều thứ hai là một nền giáo dục khai phóng. Trong cái lĩnh vực giáo dục, người ta có những cái câu danh ngôn rất là hay. Một ông thầy sòn á thì bảo ban, tức là một ông thầy sòn á thì dường như muốn thay thế cho học trò học cho giỏi. Đó là loại thầy dở nhất trong lĩnh vực giáo dục. Và ông thầy giỏi hơn thì giải thích để cho đứa học trò nó có thể đi vào bài học của mình. Và một vị thầy xuất sắc thì chứng minh những điều đó, có thể chứng minh bằng phương án, bằng phương trình toán học, hoặc đem tự thân chứng minh nếu vị thầy đó là vị thầy dạy về đạo đức. Thế nhưng mà vị thầy vĩ đại thì tác động vào tâm thức để tạo nguồn cảm hứng cho học trò nó phát triển. Người ta chia những cấp độ trong lĩnh vực giáo dục nó là như vậy. Và các vị thử nhìn coi cái điều này ứng dụng trong đời sống các vị có được hay không. Có khi mình nuôi con, mình dạy con, mình áp đặt nó, mong muốn nó theo ý của mình, cái đó là sai. Mình làm thế nào giải thích để cho nó hiểu và tự nó chọn con đường thì khá hơn. Rồi mình chứng minh là công năng của học hành thành tựu thì nó thành đạt được cái này, cái này, cái này. Chứng minh để nó thấy. Thế thì người đó là người khá là tuyệt vời trong lĩnh vực giáo dục. Có thể là thầy cô giáo ở trường, có thể là bố mẹ. Thế nhưng mà tuyệt vời nhất, vĩ đại nhất là tạo cái niềm cảm hứng để người ta tự phát triển. Đó là những cấp độ giáo dục trong cuộc sống đời thường. Thế là trong cấp độ giáo dục của Đức Thế Tôn. Thưa các vị, là giáo lý của Đức Phật có nhiều cấp độ. Và thường thường trong cái từ ngữ gọi là ngũ thừa Phật giáo. Cái phần đầu của ngũ thừa là Nhân thừa, Thiên thừa, Thinh văn thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa. Mình nói hai phần đầu thôi. Ý đầu tiên mình muốn thưa đó là thế này, thưa các vị. Đức Thế Tôn có mặt giữa trần đời Đành rằng Ngài dạy giáo lý cao siêu để cho chúng ta nếm hương vị giải thoát, thành đạt được an lạc của Niết Bàn hiện tiền. Thế nhưng mà Ngài không phá hủy nền tảng nhân luân của xã hội đời thường. Ngài xây dựng hạnh phúc đời thường cho những người đến với Đạo Phật. Thậm chí là đẩy đời sống tâm linh của người kia lên đến cao đụng trời xanh. Thế nhưng mà không phá hủy nền tảng phước đức bình thường của nhân thế. Cái ý đầu đó là trong một thừa của Đức Phật nó bao hàm luôn năm thừa. Do vì Đức Thế Tôn luôn xây dựng nền tảng căn bản nhân luân giữa đời thường này, chưa hề phá vỡ nền tảng nhân luân của xã hội đời thường. Thiết định đạo đức xã hội rất là quan trọng giữa cuộc đời. Thậm chí trong toàn bộ lời dạy của Ngài, dù đối với các vị tỳ kheo cũng thế, thưa các vị. Ví dụ như hôm ở chùa Văn Thù, chúng ta có dịp nói về cách ứng xử Đức Thế Tôn trong cuộc sống đời thường đó. Ngài là một vị giáo chủ, thầy lành của ba cõi, bậc đạo sư của bốn loài. Thế nhưng mà khi phụ vương bệnh gọi Ngài về, Ngài liền dẫn những người hoàng thân quốc thích của thành Ca Tỳ La Vệ về thăm, ngồi bên giường của phụ vương giảng pháp cho Ngài nghe. Và thậm chí là người thân của Ngài như La Hầu La, như Gia Du Đà La, Ngài đều đem giáo pháp hiến tặng cho họ để họ thành đạo như quả A-la-hán hiện thời. Ngày đầu tiên Đức Thế Tôn về thăm Ca Tỳ La Vệ, La Hầu La đến ấy, thưa Thế Tôn, con nghe mẹ nói rằng Thế Tôn có gia tài rất lớn, xin Thế Tôn cho con gia tài của Ngài. Và chúng ta không biết là bà Gia Du Đà La, bà ngụ ý gì trong cái câu dạy La Hầu La xin gia tài thì chúng ta không biết. Thế nhưng mà Đức Thế Tôn nghe câu nói ấy, Ngài trầm tư, Ngài nghĩ rằng gia tài của nhân thế, dù đó là ngôi vị quốc vương, vẫn là nơi nó đầy sự tranh chấp và bất trắc vô cùng. Thôi, ta hãy cho gia tài thánh giáo giải thoát để cho chú bé này vượt thoát khỏi cái nỗi khổ của cái cuộc đời làm vị quốc vương. Thế là Ngài dẫn ta La Hầu La đi tu luôn. Và các vị thấy một điều nó rất là dễ thương nơi đây, đó là chiều lại khi biết rằng La Hầu La theo Đức Thế Tôn tu rồi, Ngài Tịnh Phạn Vương, Ngài tan nát tâm tư hết. Ngài tới Ngài kiện liền. Ngài nói lúc mà ông đi tu đó thì lòng của tôi nó đứt từng đoạn ruột, trái tim tôi nó thắt lại, mai sau có một chút cháu nội làm cho lòng tôi nó có được an ủi. Thế rồi lần về đầu tiên ông thăm Ca Tỳ La Vệ, niềm vui chưa nở tròn, thế rồi ông lại dẫn đứa cháu đi luôn nữa. Thì Ngài làm như thế, Ngài nghĩ coi còn cái nghĩa tình gì đâu nữa. Bây giờ thì thôi, chuyện nó lỡ rồi, nhưng mà tôi yêu cầu rằng từ đây về sau, khi Thế Tôn nhận bất cứ ai vào chùa tu, Thế Tôn hay hỏi bố mẹ người ta có cho phép hay không, người bảo trợ người ta có bằng lòng hay không, và phải được sự đồng thuận của gia đình thì Thế Tôn mới cho phép người ta xuất gia. Thế Tôn nói vâng, con xin hứa với phụ vương điều này. Và trong pháp chế Như Lai, do vậy cho nên các ông mà muốn đi tu thì cái người ký giấy không phải là Phật ký đâu, mà bà ký. Bà không ký thì đừng hòng đi tu được, cái mất công. Bà muốn đi tu cũng vậy, thưa các vị, giải quyết tròn việc gia đình. Và những cái chuyện dẫn chứng này để đưa đến hệ luận thứ nhất là, thưa các vị, giáo lý Đức Thế Tôn đặt nền tảng trên đạo đức xã hội, xây dựng nếp sống đời thường, không có phá hủy hạnh phúc nhân gian. Và thậm chí là trên bước đường tu thành tựu quả A-la-hán cũng thế. Các vị hình dung rằng trong cái con đường thiền định thì cái bước đầu phải đi vô, đó là bước chi? 4 tầng thiền thôi. Tầng thiền đầu đi vô đó là chi? Có 4 câu hay lắm. Ly dục, ly dục đắc lạc đó, ly dục đắc lạc, tức là xa lìa tham sân si phù thế, có được niềm vui an tĩnh trong đạo, đó là bước đầu nghe. Rồi bước thứ hai, đi vào con đường thực tập, có được cái niềm vui sâu hơn, rồi dần dần tới cuối cùng mới xả bỏ tất cả những cái niềm vui, dù là niềm vui tinh tế, để chứng đạt được trạng thái thanh tịnh hoàn toàn. Tất nhiên là cái điều này chúng ta sẽ gặp lại, nhưng mà mình dẫn một chút để quy chiếu lại cái điều này. Thưa các vị, dù cho là thành tựu giải thoát, nhưng mà vẫn xây dựng trên nền tảng rất bình thường, là có được niềm vui và sự an lạc trong pháp môn tu trước. Rồi mình đi sâu hơn, nhỏ hơn nữa, để các vị thấy. Ví dụ như mình đi vô thiền tứ niệm xứ bằng hơi thở thôi, thì cái việc đầu tiên là chi? Đầu tiên là tôi biết hơi thở tôi đang đi vào, biết hơi thở tôi đang đi ra. Rồi hơi thở đi vào làm an tịnh thân hành, rồi hơi thở đi ra làm an tịnh thân hành. Rồi tầng thứ ba là hơi thở đi vào làm cho toàn thân tôi được thanh thản, được khỏe, được nhẹ, được an lạc. Thế thì từ cái tầng an lạc thô cho tới tầng an lạc mịn, từ đời sống cư sĩ cho tới người xuất gia, từ người tu bình thường cho tới người tu để thành đạt quả giải thoát, đều có cái nền rất căn bản là cái nền của an lạc hạnh phúc phía dưới, nâng đời sống người tu dần dần lên cao. Thế thì thưa các vị, trong ngũ thừa Phật giáo, cái nền rất căn bản là cái nền nhân thừa. Ta bước vô nhân thừa Phật giáo bằng những giới ban đầu, đó là năm giới cấm và tam quy y của Phật thôi, thì các vị đã nếm trải được hương vị chánh pháp an lạc giữa cuộc đời này rồi. Do vậy cho nên có nhiều cấp độ, thế nhưng mà cấp độ nào cũng thế, cũng đều xây dựng cái nền an lạc hạnh phúc ngay nơi thân tâm này. Từ đó các vị làm cái bệ phóng để đẩy đời sống tâm linh của các vị lên cao. Đó là cái điều đầu chúng ta nói về nhiều cấp độ tu trong một nền giáo dục khai phóng. Ý thứ hai, chúng ta chia sẻ với nhau, khi đi vào cái nền giáo dục này thì các vị nhận ra một điều, đó là đây là một pháp môn nó hiện thực phi thời gian. Hãy để cho người trí tự mình đến để chứng nghiệm. Cái ý đầu tiên ở đây mình muốn thưa đó là không phải đến với đạo Phật bằng niềm tin, anh không cần cuồng tín. Đây là một pháp môn nó hiện thực tỏ tường, nếm trải nó thì ngay bây giờ anh có được niềm vui, có được hạnh phúc. Và nếu không đủ năng lực trí tuệ thì không thăm dò được. Và thăm dò vô thì anh sẽ tự mình chứng nghiệm được. Đây là một pháp môn vô cùng hiện thực và không có thời gian. Ý mình muốn thưa đó là điều thứ nhất, nó loại trừ cái niềm tin cuồng tín nơi những người tu Phật. Một nền giáo dục không đặt cái sự cuồng tín bên trong. Nếu chúng ta nhớ bài kinh Kalama thì Đức Thế Tôn đã từng dạy dân Kalama một điều, đó là đừng tin vì điều đó đã được truyền dạy trong sử sách, đừng tin vì điều đó đã được nhiều người truyền tụng, đừng tin vì điều đó do bao nhiêu người quy hướng về, đừng tin vì người đó là thầy của ta, đừng tin vì điều đó là những loại lý luận siêu hình ta không thăm dò được, nghe rất là đam mê. Đừng tin vì điều đó là do ông bà cha mẹ ta đã tin truyền lại cho ta mà ta tin. Tức là không hề có chuyện là do bố mẹ ta quá khứ gì quy y với Tam Bảo rồi đến đời ta phải quy y mà ta tin, thưa không. Bất cứ điều gì nó đã lọc qua sự nhận biết của anh cảm thấy điều này thực tập, mang đến lợi ích an lạc hiện tiền thực sự, và anh trải nghiệm nó, anh chứng nghiệm nó thì anh bắt đầu tin. Rồi Thế Tôn mới giảng giải là khi tham có mặt, hạnh phúc hay khổ đau. Dân Kalama nói về bạch Thế Tôn, khổ đau. Thế Tôn nói khi nào ông nếm trải điều này, ông chứng nghiệm điều này, ông suy nghiệm điều này tỏ tường thì ông nên tin. Thế thì các vị hình dung, điều đầu tiên trong nền giáo dục của Đạo Phật là không hề cưỡng bức niềm tin, không hề áp đặt niềm tin, mà niềm tin mở ra với sự nhận thức tỏ tường, với sự trải nghiệm, sự hành trì, và ta thấy được lợi ích cho nên ta khởi phát niềm tin, và ta tìm đâu ra cái nền giáo dục của một tôn giáo như thế này. Tôn giáo nào cũng xô dạt chúng ta đi vào con đường niềm tin cả. Anh không cần biết, anh hãy dùng niềm tin đến thôi, cứ tin đi. Dù rằng chưa từng gặp vị thần linh nào, nhưng mà tôi đã từng nghe thông qua miệng của các vị giáo sĩ trong quá khứ, cho nên anh cứ tin theo lời tôi nói. Lời tôi là một vị tiên tri thay cho Thượng Đế từ trên cao nói xuống, cho nên anh hãy tin và không có quyền nghi ngờ. Do vì lời tôi là lời của những bậc tiên tri cho nên không được quyền sửa sai. Dù rằng 20 thế kỷ đi ngang qua, có những điều nó vô cùng là phi lý. Thế nhưng mà anh hãy tin thôi. Các vị tìm đâu ra một nền giáo lý nó đầy khai phóng như thế, mở ra không gian trí tuệ bát ngát bên trong cho các vị. Các vị có quyền nếm thử vị Phật Pháp, thấy không hợp lý thì có quyền bỏ đi. Và thậm chí là khi Đức Thế Tôn giảng Pháp, người ta nghe người ta cảm ngộ và vô cùng quy phục, muốn quy y Thế Tôn mới không cần. Không cần cúng dường, không cần quy y. Và thậm chí là có người quy y Đức Thế Tôn cũng dạy một câu rất là nhân ái là Đành rằng ông có thể theo thực tập pháp môn của ta, thế nhưng mà ông đừng vì là đệ tử ta mà không cung kính, cúng dường, tôn trọng những vị đạo sư ông đã từng thờ phụng trong quá khứ, không hề kỳ thị. Cái điều này thưa các vị, tự thân giáo lý đã nói ra điều này, và tự thân trong dòng chảy của đạo Phật cũng nói được điều này. Chúng ta hình dung là đạo Phật có mặt trên những vùng văn hóa khác biệt, nhưng mà chưa hề gây đổ máu đối với những người ngoại đạo, đối với những người chưa từng tin tưởng Đức Phật. Hãy để cho họ tự đến và họ tự khám phá giáo lý đạo Phật họ tin thôi, không hề dùng uy quyền của chính trị, hay nói một cách tỏ tường là không hề dùng lưỡi gươm và họng súng hoặc là thức ăn để áp đặt ai đi theo giáo lý đạo Phật cả. Không hề. Hãy để cho những người trí tự mình đến và chứng nghiệm và nếm trải, họ khởi phát niềm tin và họ hành trì thôi. Đó là điều thứ hai trong một nền giáo dục vô cùng khai phóng. Và chúng ta đi đến cái phần thứ ba của vấn đề, đó là một nếp sống rất là nhân văn. Cái từ nhân văn này nó đi liền với một cái từ thứ hai là nhân bản nữa. Và cái điều đầu mình chia sẻ với các vị đó là cái sự có mặt của giáo lý đạo Phật nó xây nền văn hóa. Tức là những quốc gia nó đến, những cái vùng nó đến, nó đều xây dựng cho những quốc gia đó, nó đều cống hiến cho những quốc gia đó cái nền tảng văn hóa rất là vững chắc để làm cái phẩm chất văn hóa cho quốc gia đó. Ví dụ như trường hợp đạo Phật có mặt ở Việt Nam, thưa các vị, vào đầu kỷ nguyên đạo Phật đã có mặt, kéo dài cho tới thời lập quốc, tức là kéo dài cho tới nền độc lập của Việt Nam có mặt vào thời Đinh, rồi kế đó là thời Lê, rồi thời Lý, thời Trần, và bốn triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần. Thưa các vị, cái sự có mặt của đạo Phật, điều thứ nhất là xây dựng cái nền tảng độc lập phú cường và niềm tự hào để cho dân tộc Việt tồn tại. Và cái điều này nó được dẫn chứng, đó là ngày xưa những cái chùa cũng là những cái trường giáo dục, đa phần các vị sư tăng đều có năng lực dạy dỗ, giúp cho những người thông tuệ của xã hội đương thời có thể gánh vác được việc nước. Nó làm cái chất men dạy cái tinh thần quốc gia, để họ có một cái niềm tự hào về dân tộc Việt. Các vị hình dung là một mảnh đất bé nhỏ vào thời xưa mà chống chọi được cái gót dài xâm lăng của quân Mông Cổ 3 lần, đó là vào thời nhà Trần. Thì ta hình dung coi là cái tinh thần của quốc gia đó, tinh thần dân tộc đó phải vô cùng là quật cường mới có khả năng đối kháng được với gót dài xâm lăng của quân Mông Cổ. Và cái công ơn của những người tu sĩ Phật giáo trong quá khứ gây dựng được cái nền văn minh của đạo Phật nơi đất nước Việt Nam, mà cái điều không ai chối cãi được là cái kinh đô Thăng Long hiện tại, tức là Hà Nội hiện tại, đó là nơi mà ngài Vạn Hạnh đã cắm gậy định đô cho triều nhà Lý. Đất nước mình ngửa nghiêng bao nổi, chìm ngập ở trong nạn ngoại xâm của Trung Hoa, và 100 năm nội chiến, rồi những thời Tịnh Nguyễn phân tranh cho tới thời hiện tại, thưa các vị, thế nhưng mà kinh đô của đất nước Việt Nam là Hà Nội vẫn còn trụ vững chứ chưa bị lung lay. Thế thì cái công của ngài Vạn Hạnh chống gậy định đô nó quan trọng, nó là một chứng tích đầu tiên để biết rằng sự có mặt của đạo Phật xây dựng nên một cái nền văn hóa cho một quốc gia mà đạo Phật có mặt và đóng góp. Thế rồi chuyện thứ hai, thưa các vị, ta hình dung là đất nước Tây Tạng trong quá khứ, vào cái thời thế kỷ thứ 6, thứ 7 gì đó, tôi không nhớ chính xác, nhưng mà một vị vua vô cùng anh minh của Tây Tạng, đó là Tùng Tán Cán Bố. Ông cưới công chúa Văn Thành của triều nhà Đường, rồi ông cưới một công chúa của Nepal, và hai vị công chúa đó về làm vương phi của ông. Mỗi người đều mang về với cái của hồi môn, đó là văn hóa của triều đại nhà Đường, kinh sách Phật tượng vân vân. Công chúa Văn Thành mang từ kinh đô Trường An về tới kinh đô Lhasa, và công chúa của Nepal cũng mang kinh sách Phật tượng, tức là cái của hồi môn của công chúa Nepal mang về, và ông dung hội hai dòng chảy đó lại làm thành cái nền văn hóa cho Phật giáo Tây Tạng. Chữ viết có mặt từ đó, kinh sách được lưu lại từ đó, Và cái nền Phật giáo khi đi vô đất nước Tây Tạng làm thành cái nền văn hóa cho đất nước này. Và thậm chí thưa các vị, cho tới bây giờ đành rằng Trung Hoa xâm lăng không thể buông được đất nước Tây Tạng, nhưng các vị hình dung coi là một nhóm người không lớn lắm vượt khỏi biên giới Tây Tạng tạm trú nơi đất nước Ấn Độ vẫn làm cho thế giới nghiêng mình nể phục bằng cái công trình văn hóa của một nhà sư, đó là Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Thế thì thưa đại chúng, nếu mà mình nghiên cứu lịch sử thì hai điều dẫn chứng các vị đủ thấy là nơi nào Đức Phật đặt chân, điều thứ nhất là không tàn phá những di sản văn hóa nó có mặt, điều thứ hai là nâng đỡ và bảo trì và tôn vinh và làm cho cái nền văn hóa của quốc gia kia vươn lên đến để trở thành cái nền văn hóa mang cái sắc thái của địa phương đó và nâng đỡ dân tộc đó, bảo vệ cái tính dân tộc, đó là những sắc thái vô cùng đặc thù của sự có mặt của đạo Phật. Rồi gần đây nữa, mình hình dung là người đàn bà cũng không mấy đẹp đẽ gì đâu, tức là bà Aung San Suu Kyi, các vị nhìn thấy mặt của bà chứ, tôi nghĩ là bà xấu hơn tất cả các Phật tử nơi đây thì có. 21 năm bị cấm cố, 15 năm bị tù. Và có những lúc bị tù đến nỗi là không có thức ăn, kiệt quệ đến nỗi. Thế nhưng mà bằng một tấm lòng của một người Phật tử trung kiên mong muốn mang đến an lạc, mang đến tự do, mang đến sự phát triển cho đất nước Miến Điện. Và khi có cơ hội một người đàn bà cùng với một vị tổng thống cũng có cái chất Phật tử từ trong quá khứ hợp lại để hình thành cái cuộc đổi đời rất là kỳ lạ mà thế giới Tây Phương nghiêng đầu ngưỡng mộ. Thưa các vị, Miến Điện là một đất nước thuần Phật giáo trong quá khứ, dù điêu linh bao nhiêu năm, từ ngày cơ chế của quân đội lãnh đạo họ cố tình trấn dẹp và cố tình vùi dập cái nền dân chủ. Thế nhưng mà có cơ hội là những người Phật tử họ cảm thông nhau vì trái tim Bồ Tát muốn xây dựng được một đất nước phú cường. Cho nên họ dẹp bỏ bản ngã, có thể đối thoại với nhau, có thể tương nhượng với nhau để làm thành một cái cuộc thay đổi vô cùng kỳ lạ nơi đất nước kia. Đó là mình dẫn lịch sử của đất nước thấm đẫm cái tính chất của Phật giáo để chứng minh. Chứng minh thứ nhất đó là thưa các vị, cái sự có mặt của đạo Phật xây dựng văn hóa chứ chưa hề phá vỡ. Chứng minh thứ hai thưa các vị, những nơi đạo Phật đi ngang qua chưa hề dùng bất cứ một cái thế lực quyền quy gì để tàn sát sinh linh hay là gây đổ máu gì cho bất cứ nơi nào. Đó là những nét son. Và từ những điều này chúng ta có một ý thứ hai, phần B. Thứ nhất là xây nền văn hóa, thứ hai là cống hiến cho Phật tử tu tập. Có ba điều trong cái nền giáo dục nó xây dựng nếp sống nhân văn, cung cấp cho con người trên hành tinh này. Điều thứ nhất là từ bi và bất hại, điều thứ hai là trí tuệ, và điều thứ ba là dũng lực. Tôi có đọc một bài ở trong cái tờ báo, không biết của quý thầy trích, và người ta trích một câu của bà Aung San Suu Kyi rất là hay. Khi người ta phỏng vấn bà nói thế này, bà nói: căm thù và sợ hãi luôn đi chung với nhau. Tôi không có căm thù thì tôi không có sợ hãi. Tôi chưa biết căm thù là gì vì cha mẹ tôi chưa từng dạy cho tôi điều đó. Nếu tôi bắt đầu căm thù những người đã giam cầm tôi thì tôi đã tự mang đến sự thất bại cho chính tôi. Thưa các vị, là mình vừa nói giáo lý đạo Phật hay là dòng chảy tự giác của Đức Phật có mặt giữa cuộc đời này tặng cho con người đến với đạo Phật một nếp sống vô cùng nhân văn. Rồi mình cũng dẫn chứng đôi điều của lịch sử để chứng minh ở đất nước Việt Nam, đất nước Tây Tạng. Và nếu có cơ hội thì các vị đọc những dòng chữ người ta trích về những lời nói của Đức Đạt Lai Lạt Ma, các vị thấy điều mình nói không hề cường điệu. Không phải mình là một tu sĩ Phật giáo rồi mình đánh bóng làm chi cho đạo Phật thôi. Thưa các vị, thực chất là đạo Phật không có những cái nét sáng chói như thế này, thì tôi thách cái ông thầy nào trích dẫn giùm tôi để có thể làm được cái điều là đánh bóng giùm đạo Phật đi. Không hề. Thế cho nên cái điều này nó là tự thân đạo Phật đã có, chẳng qua là mình gợi một chút để cho các vị có một cái khái niệm về đời sống người Phật tử rất đẹp đẽ, rất nhân văn nếu ta sống với tinh thần giáo lý đạo Phật. Rồi cái điều mình đang nói ở đây là cái sự cống hiến của nền giáo lý này, của nền giáo lý khai phóng này tặng cho con người nơi hành tinh này. Điều thứ nhất là cái tâm thức từ bi bất hại. Và người ta cứ tưởng rằng từ bi bất hại không có làm tổn thương người, nó dành cho những kẻ nhu nhược, yếu đuối. Và thậm chí là có những cái hệ thống triết học nó làm thành một cái dòng chảy chính trị lớn, nó nhuộm đỏ một phần ba hành tinh này, là nó đặt cái nền tảng của sự đấu tranh trên cái sự thù hận. Mà các vị hình dung coi là cái hệ luận của nó vô cùng là vô lý và mất nhân tính, thế mà nó tồn tại tới bây giờ nó chưa chịu ra đi cũng lạ chứ. Nhưng mà ta đừng có lo lắng, tại vì chưa hề có một cái án nào giữa trần gian này mà nó sống dai cả. Cuối cùng nó phải quỳ gối trước cái thánh thiện mà thôi. Đó là mình nói thôi đụng chạm nhau một chút để rồi trở lại cái vấn đề này. Cái đời sống của một người tu theo đạo Phật, thưa các vị, nó có ba nét rất là nhân văn. Thứ nhất là cái năng lực từ bi bất hại, như mình vừa dẫn chứng một câu của bà Aung San Suu Kyi. Và đời sống bà biểu hiện được điều này. Và nếu ta nghiên cứu lịch sử Phật giáo Nhật Bản thì thưa các vị, có một thời đại một vị thiên hoàng, ông là người sáng tạo ra cái nền bình trị là một, đặt ra một cái hiến pháp căn cứ trên tinh thần bất hại đạo Phật là hai. Thế rồi ông bị một cái dòng họ khác bao vây đánh phá và muốn đoạt ngôi thiên hoàng. Và cái điều rất là sáng giá trong cái dòng lịch sử Nhật Bản để chứng minh được tinh thần bất hại của đạo Phật là vị thiên hoàng kia dẫn toàn bộ dòng tộc của ông ra trước đầu hàng và nhường ngôi lại cho kẻ thù muốn giành ngôi thiên hoàng với ông. Và cái tên kia, thưa các vị, nó cũng là loại cùng hung cực ác chứ không phải hiền, cho nên nó giết sạch. Thế nhưng mà rồi, thưa các vị, đời thứ hai, cái kẻ ác nhân kia nó bị quả báo là sẽ có một dòng họ khác đánh và nó không có giữ gìn được cái ngôi vị mà nó đã khổ công vô cùng, ác tâm vô cùng để giành giật với một vị thiên hoàng. Và tự thân ông đem cái tinh thần từ bi bất hại ra để chứng minh cho cái điều ông nói. Đó là đôi nét chúng ta biết về cái tinh thần đẹp đẽ đầu tiên của người Phật tử. Khi chúng ta nếm trải hương vị pháp thì đời sống rất nhân văn và rất đẹp. Cũng không có nghĩa là mình xúi các vị phải từ bi bất hại đến đổi người ta đánh má phải mình đưa má trái đâu nghe. Do vì, thưa các vị, cái điều từ bi bất hại nó đi đâu với hai phần nữa, chứ không phải chỉ đơn thuần là từ bi mà không có trí. Do vậy cho nên cái nét nhân văn thứ hai mà chúng ta cần phải có mà đạo Phật tặng, đó là năng lực trí tuệ của những người tu Phật. Bằng chứng đó là bà Aung San Suu Kyi chẳng hạn. Bà là người trí tuệ hay là không trí tuệ? Thưa, vô cùng trí tuệ. Một người đàn bà có khả năng làm lay chuyển cái nhìn của thế giới đối với một đất nước Miến Điện. Thế thì các vị hình dung coi là một người Phật tử tu tập thực sự, học hỏi thực sự, nếm trải hương vị chánh pháp và có hành trì thực sự. Bà là đệ tử của ngài Sayadaw Maharshi, đã từng thiền tập bình thường coi như thức ăn hàng ngày thôi. Thì các vị hình dung là năng lực trí tuệ đủ thừa cho nên mới có được khả năng từ bi bất hại, và năng lực trí tuệ đủ thừa cho nên mới có dũng lực chịu đựng và dũng lực kiên cường vô cùng đối đầu với cái chết, cái sự giam cầm. Và ta hình dung là cả một đất nước bị bàn tay sắt của quân đội bóp chặt, thế nhưng mà con người kia vẫn kiên cường quy vũ, không sợ bạo lực. Bà có ngàn con đường để rời khỏi quê hương khốn khó và tránh đi cái tình trạng tù tội. Chỉ cần bà bằng lòng là bà lên phi cơ đi mất. Thế nhưng mà quyết định là không đi là không đi. Và nghe đâu là có một cái phim của một người tài tử Trung Hoa hay là Singapore gì đó đóng về cuộc đời bà hay lắm. Các vị nên coi cái phim đó. Đó là ba nét chúng ta nói về một nếp sống nhân văn từ gia tài Thánh giáo Đức Thế Tôn. Nếu người Phật tử nếm trải được thì các vị sẽ có một nếp sống đẹp vô cùng trong đời sống gia đình, đẹp vô cùng đối với xã hội, dù xã hội đó là xã hội Việt Nam hay là xã hội Mỹ hay xã hội nào cũng thế. Một người mà phẩm chất cao quý và đẹp đẽ hay là từ bi bất hại rồi thì ở trong hoàn cảnh nào họ cũng biểu hiện được điều này. Một người có năng lực trí tuệ rồi thì họ ở nhà, họ ở trong cộng đồng, họ ở quốc gia này hay ở quốc gia nào, hoàn cảnh này hay hoàn cảnh nào, họ vẫn biểu hiện được năng lực trí tuệ của họ. Người có được hai phẩm chất này tự nhiên trong tự thân họ có một cái dũng lực không có cách gì mà khống chế, đè bẹp, loại trừ hay là làm cho run sợ được cả. Và họ sẽ là một hạt mầm có thể tác động để làm xoay chuyển được một biến cố lịch sử, giống như bà Aung San Suu Kyi. Đó là ba nét chúng ta nói về một nhà giáo dục lỗi lạc trên hành tinh này, đó là Đức Thế Tôn. Thưa đại chúng, là nhân ngày Phật đản 2636 của Đức Thế Tôn, chúng ta học kinh thì đã mất 4-5 năm rồi, và cũng ít có cơ hội chúng ta đi vô một mảng nhỏ trong cuộc đời của Đức Phật. Hôm nay thì mình dùng cái lăng kính của lịch sử soi vào một góc của cuộc đời Đức Phật, nói về sự có mặt của Ngài như một vị thầy. Và kỳ thực câu này trong kinh đã nói, Ngài nói Ngài xuất hiện như một vị thầy, như một bậc đạo sư dẫn đường, chứ không phải là một vị thần linh. Thậm chí cái từ Đức Phật nó cũng có một cái hàm nghĩa, đó là giác ngộ, là người thấy được chân lý. Và Ngài khơi mở dòng tuệ giác để chúng ta thấy được điều đó, và chúng ta tự thành đạt được những vị Phật nơi chính tự thân ta. Ngài không có quy quyền của một vị giáo chủ, chỉ có ta là Phật, các ông không thành Phật, không có chuyện đó. Ngay trong tự thân lời giải Ngài, nó đã thể hiện cái tính bình đẳng vô cùng tuyệt vời. Chưa có một dòng giải tôn giáo nào cho phép anh ngồi ngang với vị giáo chủ cả. Thế nhưng mà Đức Phật thì không hề. Không hề là người nắm chìa khóa mở cửa thiên đường, không hề là người độc tôn trong vấn đề thành đạt giác ngộ. Ngài nói là các ông đều có chủng nhân Phật. Và nếu mà chúng ta dùng lăng kính nhà thiền mà nhìn, thì khi Ngài thành đạo, rồi Ngài kinh ngạc vô cùng, Ngài nói là mọi người đã thành Phật. Các ông là Phật chứ không phải là cần cái chi cả. Cái năng lực Phật là cái tự có cho chúng ta. Thế thì các vị hình dung coi là lời tuyên ngôn của Ngài sáng bừng trí tuệ và tặng cho chúng ta một cái tặng phẩm từ bi, tặng phẩm bình đẳng tuyệt đối đối với các bậc thánh. Chưa hề tìm đâu ra những lời tuyên ngôn như lời dạy của Đức Thế Tôn. Và nhân Ngài Phật đản, chúng ta nhìn một góc về Ngài thôi, không đi sâu vào giáo lý. Mình dùng cái mảng lịch sử rọi sáng thì chúng ta có ba ý để quy kết ở đây. Ý thứ nhất, thưa các vị, có những cái biến cố lịch sử được làm nên từ một sự có mặt của một con người. Các vị nhìn biến cố lớn lịch sử, đa phần nó đều như vậy. Một con người, đó là Tần Thủy Hoàng, có mặt làm nên cái biến cố lịch sử thống nhất đất nước Trung Hoa. Một con người có mặt làm nên đệ nhị thế chiến. Một con người có mặt làm nên cả hành tinh này rung chuyển. Có thể đó là những nhà khoa học, có thể đó là những nhà chính trị lỗi lạc, có thể đó là những tên đồ tể le chẳng hạn. Thế thì cũng có những sự có mặt của một con người làm nên một tôn giáo, xây dựng nên một dòng tự giác. Có thể là dòng tự giác đó thiện ban đầu, giữa không thiện, sau không thiện. Thế nhưng mà dòng tự giác Đức Thế Tôn có mặt, thưa các vị, mang đến sự lành thiện cho loài người từ quá khứ cho tới hôm nay. Sự có mặt của Ngài, nếu mình nhìn bằng cái góc văn hóa, thì Ngài đóng góp rất lớn cho cái công trình văn hóa của nhân loại. Con người sống được với tinh thần của Đức Phật thì có được cái năng lực từ bi, bất hại, trí tuệ và có dũng lực. Đó là nét thứ nhất chúng ta nói về Đức Thế Tôn. Nét thứ hai là cả một cái chiều dài của Đạo Phật có mặt trong quá khứ cho tới hôm nay. Thưa các vị, cái biểu hiện và cái sự nối dài của Đạo Phật đó là dòng chảy chánh pháp được chư tăng truyền đạt qua nhiều quốc độ, qua nhiều vùng văn hóa, vẫn kế thừa được cái điều từ nguyên thủy Đức Thế Tôn dạy. Chưa hề lỗi thời, chưa hề lệch lạc với giáo lý trong quá khứ. Có những dòng chảy tôn giáo ngay đời sống vị giáo chủ thì có được cái phẩm chất từ bi bất hại, trí tuệ. Thế nhưng mà nó càng về sau, nó càng đi vào, nó quyện lại với thế lực chính trị để nó tàn phá văn hóa và nó giết hại loài người và nó mang đến đau thương cho rất là nhiều quốc gia. Nhưng mà các vị nhìn Đạo Phật thì các vị không thấy điều này. Rồi điều thứ ba là những người chúng ta đã từng học Phật, chúng ta đã quy y, thì điều thứ nhất chúng ta nên làm đó là ứng dụng điều của Phật dạy vào nơi thân tâm chúng ta. Tại vì giáo lý đạo Phật nó vô cùng hiện thực, các vị ứng dụng vào đời sống các vị để các vị nếm trải hương vị Phật pháp, cũng có nghĩa là các vị nếm trải được an lạc hạnh phúc giữa cuộc đời. Và nếu mình không ứng dụng thì mình không làm cho giáo lý đạo Phật tồn tại và nó sống động được, và vô tình nó trở thành một nguồn giáo thuyết để người ta tôn thờ, hoặc một cái hệ triết học để người ta nghiên cứu cho vui, chứ nó không thực tiễn cứu được đời sống khổ đau của con người. Cho nên ý thứ nhất là người Phật tử nên ứng dụng những điều mình học để làm cho thân tâm mình tràn đầy năng lực của an lạc, cứu lấy mình chứ không ai cứu lấy mình cả. Điều thứ hai, ta hãy tự hào về nền giáo lý và một vị thầy có mặt giữa trần đời. Tự hào vô cùng khi ta học Phật pháp, càng tự hào hơn nữa nếu ta là những người tu theo Phật, hành trì giáo pháp của Đức Phật và đệ tử của Đức Phật. Tôi xin dừng ở đây.